Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Breaking Free from Body Shame, tạm dịch là thoát khỏi sự xấu hổ về cơ thể, là sách phi hư cấu cơ đốc giáo của Jess Connolly, xuất bản bởi Zondervan. Cuốn sách hướng đến những phụ nữ đang mắc kẹt trong mối quan hệ yêu ghét với ngoại hình, cân nặng, sức khỏe, khả năng thể chất hoặc những dấu vết cơ thể mang theo từ quá khứ. Luận điểm trung tâm của Connolly là xấu hổ về cơ thể không chỉ là hệ quả của tiêu chuẩn sắc đẹp hay áp lực xã hội. Theo khung đức tin của sách, đó còn là một vấn đề thuộc linh, vì nó đối nghịch với niềm tin rằng cơ thể do Chúa tạo dựng và được gọi là tốt lành. Tác giả không hứa đưa ra một cách nhanh chóng để người đọc luôn hài lòng với vẻ ngoài. Thay vào đó, bà mời họ xem xét những niềm tin đã tạo nên sự tự phán xét, học cách đối xử với cơ thể bằng phẩm giá và thay đổi ngôn ngữ dùng để nói về chính mình cũng như người khác. Sách kết hợp suy ngẫm kinh thánh, sự thẳng thắn cá nhân và định hướng thực hành. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, xác định xấu hổ về cơ thể là một vấn đề thuộc linh, không phải sự phù phiếm. Điểm xuất phát quan trọng của cuốn sách là từ chối xem lo lắng về cơ thể như một chuyện nông cạn, chỉ liên quan đến việc thích hay không thích gương mặt và vóc dáng. Connolly nhìn nhận sự xấu hổ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cách một người hiện diện trong đời sống, trong các mối quan hệ, trong cộng đồng đức tin và trong cảm nhận về giá trị bản thân. Khi một phụ nữ tin rằng cơ thể mình là bằng chứng của thất bại, là vật cản phải che giấu, hoặc là lý do khiến mình kém được yêu thương, niềm tin ấy không còn đơn thuần là một sở thích thẩm mỹ. Nó tác động đến căn tính và đến cách cô ấy hiểu tình yêu của Chúa. Khung phân tích này giúp cuốn sách tránh hai thái cực quen thuộc. Một bên là phủ nhận nỗi đau bằng lời trấn an đơn giản rằng ai cũng đẹp. Bên kia là coi việc kiểm soát thân thể là thước đo cho phẩm hạnh hay sự trưởng thành thuộc linh. Connolly lập luận rằng cả hai cách đều không giải quyết gốc rễ, vì chúng vẫn để giá trị con người phụ thuộc vào đánh giá về cơ thể. Bằng việc gọi đúng tính chất thuộc linh của vấn đề, sách chuyển trọng tâm từ việc đạt một hình ảnh lý tưởng sang việc nhận diện các niềm tin sai lệch đang nuôi dưỡng sự hổ thẹn. Đây là nền tảng để người đọc có thể đối diện vấn đề nghiêm túc mà không tự kết án mình vì đang vật lộn với nó. Thứ hai, khẳng định cơ thể là tạo vật tốt lành của Chúa. Thay vì một dự án cần sửa chữa, Connolly đặt lời khẳng định cơ thể được Chúa gọi là tốt lành vào trung tâm lập luận của mình. Điều này không có nghĩa sách phủ nhận bệnh tật, khuyết tật, lão hóa, tổn thương hay những cảm xúc khó khăn mà một người có thể trải nghiệm trong thân thể. Ý chính là giá trị nền tảng của cơ thể không bị hủy bỏ bởi việc nó không đáp ứng một chuẩn mực sắc đẹp, năng lực, tuổi tác hay khả năng sinh sản nào đó. Từ đây, tác giả phản biện mạnh mẽ lối nhìn xem cơ thể như một dự án cải tạo liên tục. Khi cơ thể luôn là dự án, con người dễ trì hoãn đời sống của mình cho đến lúc đạt được một cân nặng, kích cỡ, làn da hoặc diện mạo tưởng tượng. Họ cũng có thể biến việc thay đổi ngoại hình thành điều kiện để cảm thấy mình xứng đáng được nhìn thấy và được tham gia. Cuốn sách đề nghị một sự phân biệt cần thiết giữa việc chăm sóc thân thể và việc cố sửa nó để giành lấy giá trị. Chăm sóc có thể là một hành động quản trị, có trách nhiệm, nhưng nó trở nên có hại khi bị thúc đẩy bởi ghê sợ bản thân. Lập luận này đặc biệt đáng chú ý trong bối cảnh nhiều thông điệp tôn giáo và văn hóa vô tình gắn kỷ luật thân thể với sự đáng khen. Connolly hướng người đọc về phẩm giá vốn có, thay vì một giá trị phải kiếm được qua việc cải thiện vẻ ngoài. Thứ ba, tháo gỡ những nhãn dán từ văn hóa, gia đình và tiếng nói tự phán xét. Một phần cốt lõi trong tiến trình của sách là gọi tên lại những điều thế giới đã dán nhãn là kém giá trị. Những nhãn này có thể đến từ tiêu chuẩn, sắc đẹp, đại chúng, từ lời nhận xét trong gia đình, từ trải nghiệm bị phán xét, hoặc từ tiếng nói người đọc đã lặp lại với chính mình trong nhiều năm. Điểm đáng chú ý là Connolly không mô tả xấu hổ như một cảm xúc xuất hiện trong khoảng trống. Nó thường được duy trì bởi ngôn ngữ. Những từ như quá nhiều, không đủ, không đúng chuẩn, không đáng để lộ diện có thể trở thành cách một người diễn giải mọi thay đổi của cơ thể mình. Vì vậy, thay đổi không chỉ là cố gắng có cảm xúc tích cực hơn. Nó đòi hỏi xem xét nguồn gốc và quyền lực của những phán đoán đang được chấp nhận như sự thật. Theo khung cơ đốc giáo của tác giả, lời tuyên bố của Chúa về tạo vật có thẩm quyền hơn những đánh giá làm nhục con người. Cách tiếp cận này cũng giúp phân biệt giữa nhận biết thực tế và tự khinh miệt. Một người vẫn có thể thừa nhận giới hạn, nhu cầu y tế hoặc nỗi buồn về điều đã xảy ra với cơ thể mà không biến các thực tế ấy thành bản án về toàn bộ con người mình. Bởi thế, việc đổi tên không phải là phủ nhận trải nghiệm, mà là từ chối để trải nghiệm bị diễn giải bằng ngôn ngữ xấu hổ. Thứ tư, Phục hồi sau tổn thương bằng sự nghỉ ngơi trong tay nghề tạo dựng của Chúa, sách không trình bày sự tự do khỏi xấu hổ như một quyết định đơn lẻ. Sau đó mọi bất an đều biến mất. Tiến trình Connolly gợi ra bao gồm sự phục hồi ở những nơi cơ thể đã bị tổn thương, dù tổn thương đó gắn với lời nói, kỳ vọng, ký ức hay cảm giác bị xa lạ với chính thân thể mình. Việc bà nhấn mạnh nghỉ ngơi trong tay nghề tạo dựng của Chúa có ý nghĩa đối nghịch với nhịp sống tự giám sát không ngừng. Trong nhịp sống đó, người đọc có thể liên tục kiểm tra, so sánh, sửa đổi và đánh giá cơ thể, như thể sự an toàn chỉ đến khi cơ thể đạt trạng thái hoàn hảo. Nghỉ ngơi, theo hướng sách đề xuất, là dừng đặt cơ thể dưới vai trò phải chứng minh giá trị của bản thân. Đây là một thay đổi về mối quan hệ, không chỉ là thay đổi suy nghĩ tức thời. Nó tạo khoảng trống để đau buồn về những vết thương có thật, nhưng không để chúng quyết định căn tính. Cách tiếp cận này có tính thận trọng hơn lời kêu gọi phải yêu cơ thể mọi lúc. Người đọc không bị yêu cầu tạo ra sự tự tin bằng ý chí, mà được mời gọi tin cậy vào một nền tảng ngoài cảm xúc thay đổi của mình. Tuy nhiên, cuốn sách vẫn thuộc thể loại hướng dẫn đức tin, không thay thế cho hỗ trợ y tế hoặc trị liệu chuyên môn khi người đọc đang đối mặt với rối loạn ăn uống, sang chấn hay khủng hoảng sức khỏe tâm thần. Cuối cùng, thay đổi lời nói và hành vi để trở thành một ảnh hưởng chống lại văn hóa xấu hổ. Connolly mở rộng vấn đề vượt khỏi trải nghiệm cá nhân khi mời người đọc trở thành tác nhân thay đổi trong cộng đồng. Điều này quan trọng vì xấu hổ về cơ thể hiếm khi chỉ được duy trì trong suy nghĩ riêng tư. Nó cũng được truyền đi qua các cuộc trò chuyện hàng ngày, qua lời chê bai vẻ ngoài, qua thói quen tự giễu cơ thể trước mặt người khác và qua việc khen ngợi hoặc đánh giá con người chủ yếu dựa trên hình dáng. Sách khuyến khích thay đổi cách suy nghĩ, phản ứng và nói về cơ thể, cả trong riêng tư lẫn trước tập thể. Về mặt thực hành, hướng đi này đòi hỏi người đọc nhận ra những câu nói tưởng như vô hại, nhưng thực ra củng cố hệ thống xếp hạng cơ thể. Nó cũng đòi hỏi họ không dùng sự tự chê bai như một cách tìm sự đồng tình. Theo lập luận của sách, một quan điểm tôn vinh Chúa về cơ thể sẽ được thể hiện bằng việc đối xử với bản thân và người khác bằng phẩm giá, thay vì biến thân thể thành đối tượng giám sát. Điểm này làm cho thông điệp của Connolly có chiều kích cộng đồng. Tự do không chỉ là cảm thấy dễ chịu hơn trước gương, mà còn là góp phần tạo nên môi trường nơi phụ nữ ít phải che giấu, cạnh tranh hoặc chứng minh mình. Dù ngôn ngữ của sách đặt trong bối cảnh Cơ Đốc giáo, quan sát về tác động của lời nói và thói quen so sánh vẫn là một đóng góp thực tế cho các cuộc đối thoại về hình ảnh cơ thể. Kết luận, Breaking Free from Body Shame phù hợp nhất với phụ nữ Cơ Đốc đang cảm thấy mệt mỏi vì liên tục đánh giá cơ thể mình, hoặc đang thấy đức tin của mình không hòa hợp với cách họ nhìn ngoại hình, cân nặng, sức khỏe hay các giới hạn thể chất. Sách cũng hữu ích cho người lãnh đạo nhóm phụ nữ, người chăm sóc mục vụ hoặc bạn bè muốn có ngôn ngữ sâu sắc hơn khi đồng hành với người đang chịu áp lực về hình ảnh cơ thể. Giá trị thực tế của cuốn sách nằm ở việc giúp người đọc nhận diện các lời nói, thói quen và niềm tin biến cơ thể thành nguồn xấu hổ. Giá trị tư tưởng của nó là đặt vấn đề ấy trong một khung thần học về sự tạo dựng, phẩm giá và căn tính, thay vì chỉ đề xuất mẹo tăng tự tin. So với nhiều sách cùng chủ đề thường nghiêng về khẳng định vẻ đẹp cá nhân hoặc lời khuyên cải thiện lòng tự trọng, tác phẩm của Connolly nổi bật vì tập trung vào gốc rễ thuộc linh của sự hổ thẹn. Bà không đơn giản thay thế một tiêu chuẩn sắc đẹp bằng một khẩu hiệu tích cực khác. Thay vào đó, sách phản biện quan niệm cơ thể là dự án cần hoàn thiện hay là dấu hiệu đo lường sự công chính. Giọng điệu ân điển và sự chú ý đến tổn thương khiến thông điệp có độ sâu hơn các lời trấn an bề mặt. Dù vậy, người đọc nên tiếp cận đây như một nguồn suy ngẫm và thực hành đức tin, đồng thời tìm hỗ trợ chuyên môn khi những khó khăn về cơ thể liên quan đến sang chấn, rối loạn ăn uống hoặc sức khỏe tâm thần nghiêm trọng. Nếu bạn muốn ủng hộ Jess Connolly, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!